Tấn công Bộ Tổng Tham mưu Ngụy Quyền Tết Mậu Thân năm 1968, đợt 1. Bộ Tổng Tham mưu Ngụy là trung tâm đầu não lớn nhất của quân Ngụy ở Sài Gòn, nằm ngay đường Hoàng Văn Thụ, chỗ quân khu 7 bây giờ. Trong chiến dịch tổng tiến công Mậu Thân năm 1968, đây là trọng điểm ta phải đánh chiếm trước tiên cùng với các vị trí quan trọng khác. Trên chỉ đạo cho các chiến sĩ G6, một phân đội thuộc lực lượng biệt động thành, tiếp cận trận địa đúng giờ quy định, nổ súng đánh chiếm trước, đón đại quân chủ lực đoàn 10 tiến vào chiếm Bộ Tổng Tham mưu, tiêu diệt quân Ngụy, giải phóng miền Nam. Nỗi mong chờ của chiến sĩ và đồng bào ta bấy lâu nay, nên tinh thần ai nấy cũng náo nức phấn khởi. Quân số cả đội chỉ vỏn vẹn có 24 người, mà lực lượng bố phòng của Ngụy đông gấp ngàn lần. Đánh như vậy có đảm bảo thắng lợi và tránh được tổn thất lớn không? Nếu như quân tiếp diện không vào kịp, các chiến sĩ không cần biết và không còn thời gian bàn cãi, chỉ biết rằng được lệnh đánh Bộ Tổng Tham mưu Ngụy là đánh, nhiệm vụ này rất quan trọng. Chỉ huy trưởng là Ba Phong, tức anh Đỗ Tấn Phong, quê ở Thủ Đức, người đã từng lăn lộn hai mùa kháng chiến, người gây cơ sở cách mạng trong những ngày khó khăn nhất. Anh cũng là người chiến sĩ dũng cảm mưu lược, tổ chức nhiều trận đánh lớn ở Sài Gòn. Anh là trụ cột vững chắc của lực lượng biệt động thành, là người anh hùng lực lượng vũ trang. Chỉ huy phó một là anh Ba Tâm, tức Trần Minh Tâm, quê Long An, từng tập kết ra Bắc học trường pháo binh. Năm 1963, anh trở về Nam, huấn luyện pháo binh ở R, về đơn vị biệt động thành năm 1965. Anh là người chỉ huy trận địa pháo cánh Nhà Bè. Đã bắn 12 quả đạn pháo vào giữa khán đài Thiệu Kỳ nhân ngày lễ quốc khánh Ngụy ngày 1 tháng 11 năm 1966. Ba Tâm, người anh hùng quân đội, rất giỏi về vũ khí, có tài kể chuyện, lại đẹp trai. Chỉ huy phó 2 là Tám Bền, tức Nguyễn Văn Lĩnh, quê Long An, người giỏi võ thuật, chính là người anh hùng đánh rạp hát Kinh Đô lừng lẫy, diệt hàng trăm lính Mỹ. Còn lại là các chiến sĩ trong đơn vị đều đã từng nhiều lần đánh trận giữa lòng thành phố. Trừ chỉ huy, hầu hết các chiến sĩ đều ở tuổi thanh niên. Trận đánh đã được tập dượt na ná như sa bàn tập trận giả của đơn vị mấy tháng trước ở khu căn cứ Thanh An. Nhưng khi bước vào thực tế phải đối phó nhiều với tình thế gay cấn, đòi hỏi tinh thần phải vững mạnh hơn. Đơn vị G6 chia làm hai bộ phận. Một do Ba Tâm chỉ huy kéo đi nhận vũ khí ở một điểm khác, còn bộ phận do Tám Bền chỉ huy khui hầm vũ khí ngay tại chỗ. Trong ngôi nhà nhỏ lập tôn nằm sau cao ốc 5 tầng của Mỹ, chị chủ nhà hướng dẫn cho các chiến sĩ chỗ nấp hầm vũ khí. Ngay trong gian buồng ngủ, hầm được xây dựng kiên cố dưới nền gạch, nắp khá nặng, hai người khỏe mới nhấc lên được. Chiến sĩ trẻ Ngô Bá Chính bật đèn pin chui xuống dưới, mùi ẩm mốc xông lên, nước nhớp nháp dưới chân. Có chừng 12 khẩu tiểu liên AK bị ngấm nước, anh đưa lên cho mọi người xem. Tám Bền dậm chân kêu trời, hỏng hết rồi, như vậy thì đánh chát gì nữa. Bán gỗ súng mục như bánh xốp, súng rỉ sét thật thảm hại, mọi người xót xa. Tám Bền vội chạy đi báo cáo tình hình vũ khí. Tám Cứ, người được chỉ định khi cần thay thế Tám Bền chỉ huy, người đã hai lần mang súng từ mật khu vào Sài Gòn, bắn vào dinh tướng Westmoreland và dinh Độc Lập. Một võ sĩ quyền Anh nổi tiếng. Anh nêu ý kiến, tìm biện pháp khắc phục, thử lau chùi tỉ mỉ xem sao. Hai nữ chiến sĩ Quyên và Oanh vội đi mua dầu, giải dụng về, bắt tay vào lau. Nhìn đống vũ khí như đống sắt rỉ thật thảm thương, Mười Thái kêu lên, hỏng hết rồi các đồng chí ơi, vũ khí này là bao nhiêu xương máu chiến sĩ ta mới vào được tới đây mà. Mười Thái là người trong phong trào thanh niên, Mười Thái và Tám Cứ đang cùng để ý, thầm yêu dung, cùng đơn vị. Ai cũng xót xa, chị chủ nhà chưa thể òa lên khóc, chị cố nén im lặng cúi đầu như người có tội. Mình chị và đứa con nhỏ, chồng chị cũng vừa hy sinh ở chiến khu, nhà còn có cô em gái đang là sinh viên, cô gái cứ lăn vào chùi súng, xin theo đánh giặc. Chỉ còn số lựu đạn là xài được, đã xếp cả vào hai giỏ nặng. Tám Bền đi báo cáo tình hình, đã về báo tin. Súng hư không sử dụng được thì bỏ lại, trên đã cấp bổ sung cho súng mới. Nghe tin này các chiến sĩ mừng rỡ, phen này lại được đánh rồi, có vũ khí là đánh tới cùng. Theo lệnh của Ba Phong, Tám Bền cử hai người đi bắt liên lạc với đại quân đoàn 10 ở một điểm ngoại ô đón vào mục tiêu. Một số người cùng anh đến cơ sở khác nhận vũ khí, còn lại chỉ có 10 Thái, Ngô Bá Chính và Oanh lo thu dọn súng sét rỉ xuống hầm. 10 Thái nói với Chính, mang hết số lựu đạn này đi, lần này tao quyết chơi đến hơi thở cuối cùng. Lâu nay không được sử dụng nó, tao thấy nóng lắm rồi. Ngô Bá Chính cười vui, vậy anh bỏ nàng Dung cho ai? 10 Thái gãi đầu, giao cho Tám Cứ luôn. Chị chủ nhà đun nước pha cà phê sữa cho mọi người uống, chị ôm mặt khóc nức nở, chị ân hận vì không giữ được vũ khí, để nước vào hầm. Nhưng biết làm sao khi chị một thân một mình con nhỏ, anh ấy lại ở Cứ. Vừa lúc ấy, Tám Bền lái xe Jeep đến dục đi ngay, mọi người vội phóng lên xe, chị chủ nhà níu tay Ngô Bá Chính. Cố gắng nghe em, chúc mọi sự thành công, chiến thắng trở về. Tám Bền rú ga, xe lao đi như cơn lốc, súng đã nổ đâu đó trong thành phố, phải chạy đua với thời gian. Chiếc xe Jeep Tám Bền lái đã được tháo bỏ mui trùi trụi như một chiếc xe gồng. Chạy ngược đường Trương Minh Ký, bất ngờ chạm trán với một xe cảnh sát từ Lăng Cha Cả xuống. Tám Bền hất mặt về phía sau, chuẩn bị lựu đạn. Anh vẫn nhấn ga cho xe lao đi, quả lựu đạn trên tay Ngô Bá Chính đã rút chốt. Hai chiếc xe vụt qua nhìn nhau như hai gà chọi. Nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra, nó tưởng quân nó, đường phố vắng xe nhưng người vẫn có xe qua lại. Xe đi rẽ vào khu nghĩa trang, tất cả theo Tám Bền vào một căn nhà tôn. Ở đây đã có đủ mặt 12 anh em trong đội và vũ khí, gồm 4 khẩu B-40, 8 khẩu tiểu liên AK. Tám Bền giơ súng lên nói, quả lực như vậy là mạnh lắm rồi, tụi mình có thể chiến đấu dài dài. Phân công tổ chiến đấu xong, Tám Bền ra lệnh tất cả lên xe. Chiếc Jeep mui trần chở 12 người, đầy đủ súng đạn, xe nặng è, chạy lảo đảo. Vừa đến đầu đường Trương Quốc Dung thì xịt lốp. Đồng bào đi ngang đường có mấy người lại xem, tình thế khá bất lợi. Một chiến sĩ hô to, chúng tôi là bộ đội giải phóng quân, yêu cầu đồng bào hãy ủng hộ chúng tôi. Tám Bền gân cổ hét to lên, đồng bào đâu về đấy, hãy mở đài nghe tin chiến thắng. Nội trong ngày nay chính quyền sẽ về tay nhân dân ta. Đồng bào nghe vậy bàn tán xôn xao, nét hớn hở hiện lên từng khuôn mặt. Chỉ trong có một ngày mà chính quyền sẽ về tay nhân dân ư, có thật vậy không? Anh em còn lưỡng lự, Mỹ Ngụy còn trong tay 1.200.000 quân. Từ 6 giờ hôm qua, Nguyễn Văn Thiệu đã tuyên bố trên đài phát thanh bãi bỏ lệnh ngừng bắn trong những ngày Tết. Có tiếng súng nổ đùng đùng phía xa, anh em đoán chắc bây giờ quân giải phóng đã tràn ngập thành phố. Vào lúc này tiếng chuông nhà thờ đâu đó đổ dồn như báo hiệu giờ lịch sử đã đến. Các chiến sĩ biệt động bỏ xe bẹp lốp lại, khoác súng đạn chạy bộ lao nhanh về phía trước, mục tiêu bộ tổng tham mưu chỉ còn cách vài trăm mét thôi. Tổ đi đầu do 10 Thái chỉ huy vừa đụng ngang qua cao ốc Mỹ chỗ ngã tư Nguyễn Văn Trỗi, Hoàng Văn Thụ bây giờ. Tên lính Mỹ da đen gác trong lô cốt còn đang đứng ngơ ngác chưa kịp hiểu gì thì 10 Thái đã cao hứng giương súng nện ngay một quả B-40, lửa vàng da cam tóe ra bằng cái nia, lô cốt xây bằng bao cát đổ ụp xuống. Chưa có lệnh sao lại nổ súng? Đã tới giờ quy định đâu? Tám Bền quát lên, lỗ mẻ nó rồi. Mau vận động nhanh lên, tiến nhanh tới mục tiêu phía trước. Anh ra lệnh cho tổ của Tám Cứ nằm lại yểm trợ cho đội hình tiến lên. Một số lính Mỹ trong cao ốc xách súng chạy ra. Các chiến sĩ quét AK, chúng ngã hết không còn tên nào cụt cựa. Tất cả cùng vượt lên, tổ đi đầu của 10 Thái đã nổ những phát súng đầu tiên vào mục tiêu của Tổng tham mưu Ngụy. Bộ phận top 2 do Ba Tâm chỉ huy, có Ba Phong đi cùng, đã đến ém quân ở đây trước bằng một xe tải nhỏ, đang chờ đợi sẵn. Khi cánh quân Tám Bền đến, họ cùng xông vào phối hợp chiến đấu ngay. Bọn lính gác của Bộ Tổng tham mưu bị tấn công bất ngờ, trở tay không kịp, bị tiêu diệt ngay. Hai cánh quân cùng lúc xông vào mục tiêu, B-40 bắn phủ đầu, lửa đã cháy, toàn đội đánh nhanh thọc sâu vào căn cứ, phát triển đội hình tiến vào bên trong, chiếm từng khu nhà địch. Bên trong căn cứ rộng mênh mông bát ngát, bọn địch kinh hoàng sợ hãi, B-40 nổ vang trời khiến chúng tưởng đã đến ngày tận thế, tưởng quân giải phóng chiếm Sài Gòn rồi. Quanh vùng, tiếng súng nổ ung ung, đồng loạt như hỗ trợ nhau. Bên trong căn cứ, bọn địch cũng đã tổ chức bắn trả ác liệt, rồi quả điểm xuất hiện như sao xa lập lòe sáng cả khu. Tổ tám cứ có nhiệm vụ chốt tại cổng, không cho bọn bên ngoài đến ứng cứu, và cả bọn bên trong nháo chạy ra. Bà Phong căn dặn kỹ từ trước, chốt này phải quyết trấn giữ, nội bất xuất, ngoại bất nhập. Riêng phạm vi cổng chính, nơi tổ của tám cứ án ngữ thì không một tên nào lọt qua, mà lúc này cũng không có thấy có lính nào trong căn cứ dám xông ra. Chúng rất sợ quả lực của ta mạnh và hầu hết chúng rút vào trong các căn nhà. Bỗng có tiếng xe và ánh đèn từ hướng phi trường đang lao tới. Ngô Bá Chính quan sát thấy có lính Mỹ trên xe, liền gọi to. Tám cứ, tụi nó tới đấy. Tụi bay khoan bắn, để đó tao coi. Anh nâng khẩu B-40 quỳ xuống sau trụ điện, giương súng lên chờ sẵn. Đó là hai chiếc GMC chở đầy lính Mỹ. Bọn này vào đây tiếp ứng hay chạy đi đâu đây? Ngon rồi. Chiếc đi đầu vào đúng tầm bắn, tám cứ bóp còi, một cụm lửa cao vút ra, mục tiêu tóe lửa bốc cháy rụi. Chiếc thứ hai chờ tới đâm vào chiếc thứ nhất, không để cho địch kịp nhảy xuống đối phó. Tấm cứ nhằm bồi tiếp một quả B-40 nữa, lửa trùm kín cả thùng xe. Trong khoảng thời gian 20 giây, hai chiếc xe chở đầy lính Mỹ bị thiêu cháy rụi ra than. Anh em trong tiểu đội đều có cảm giác của người đi săn hạ được con mồi. Ta thắng rồi, B-40 lợi hại thật, trận đánh cứ diễn ra dai dẳng như thế. Tiếng đi đoành của B-40 thi nhau nổ rền như sấm. Đội biệt động đang chiến đấu kiên cường dũng cảm, lúc đầu không ai bị thương. Trong khi đó, xác giặc nằm chết ngổn ngang. Các chiến sĩ ta vẫn đang say máu chiến đấu. Tiếng súng đạn lúc này đã vang dội khắp thành phố. Theo lệnh chiến đấu thì G6 có nhiệm vụ chiếm giữ bằng được mục tiêu cho đến sáng, chờ đại quân chủ lực vào tiếp ứng, cùng tấn công đánh chiếm mục tiêu bộ tổng tham mưu ngụy. Nay trời đã sáng, chiến sĩ biệt động hoàn thành nhiệm vụ, giữ vững mục tiêu mà vẫn chưa thấy đại quân ta đâu. Các anh vẫn bám trụ kiên cường, Ba Phong, Ba Tâm, Tám Bền vẫn xông xáo chỉ huy các chiến sĩ của mình tiếp tục chiến đấu không rời mục tiêu. Mặt trời lên cao dần, khói lửa bốc cao ngùn ngụt. Khắp thành phố Sài Gòn, chỗ nào cũng có tiếng nổ, tinh thần chiến đấu của chiến sĩ ta còn đang hồ hởi phấn chấn. Quyết giữ vững trận địa, quyết chờ đại quân vào. Lúc này, địch từ trong căn cứ kịp tổ chức phản công, chúng dùng xe tăng phản kích, xông ra bắn rất mạnh về phía có quân ta. Mười Thái dùng B-40 bắn cháy một xe tăng, anh bị thương vào ngực, nhưng vẫn bắn rất lì, đôi mắt đỏ lừ như tôm luộc, máu rướm khắp mặt, mũi, tay, mình mẩy, vì bắn nhiều B-40. Bọn địch huy động lực lượng đánh lại quyết liệt lắm. Chiến sĩ ta chiến đấu đã hơn 6 giờ đồng hồ, lúc này vũ khí đạn đã gần hết, một số anh em bị thương, các nữ chiến sĩ vừa băng bó cứu thương, vừa nhặt súng của địch chết để chống trả cầm cự. Đến trưa, anh em chiến sĩ hy sinh bị thương đã gần phân nửa, sức chiến đấu đã giảm nhiều rồi. Ban chỉ huy lệnh cho các tổ chiến đấu bám vào cư xá sĩ quan ngụy phía trước, cố hết sức để chờ đại quân vào, chờ mãi không thấy. Lúc này từ phía phi trường Tân Sơn Nhất bỗng tiếng nổ dữ dội, nhiều tiếng nổ rất to. Ba Tâm rất rành về quả lực, kêu lên: đúng là tiếng DK rồi, chỉ có quân chủ lực của ta mới sử dụng vũ khí đó. Có cả B-41 nổ nữa, anh em có nghe thấy không? Đúng là quân ta đã vào tới, đang quậy ở phi trường rồi, đại quân ta đã vào rồi. Sự trông chờ của các chiến sĩ cũng chỉ có bấy nhiêu đó. Mười Thái đang ôm ngực, nghe vậy cũng đứng lên hét to: anh em ơi, hãy giữ vững trận địa, để quân ta đã vào đến nơi rồi. Vì ráng sức hét to, anh lão đảo ngã xuống, vết thương trên ngực lại ứa máu. Cậu nhỏ, cậu nhỏ. Ngô Bá Chính đang đứng gác chợt nghe tiếng gọi, cánh cửa nhà ấy hé mở, một cái đầu bà già thò ra, khu vực này là gia đình sĩ quan ngụy. Mình sao có thể tin ngay họ được đây, tiếng gọi tha thiết hơn, anh quay lại: các cháu đói bụng lắm phải không? Lấy mà ăn đi. Bà già đưa giỏ xách đầy bánh tét, thấy anh còn chần chừ, bà ân cần nắm tay anh, nói giọng thân thiết: Tụi tôi không sợ các cậu, sao các cậu lại sợ tôi? Chẳng nỡ từ chối, Ngô Bá Chính cảm ơn, rồi mang giỏ bánh tét cho đồng đội, đang đói, ai cũng định ăn liền, Tám Cứ cảnh giác ngăn lại. Tụi bay đừng chủ quan, coi chừng có thuốc độc. Tao nghĩ chết vì súng đạn xứng đáng hơn là chết vì ăn đấy. Không ai dám ăn, nói vậy lúc đó thôi, về sau ai cũng ăn hết, mùi bánh tét quá ngon, đang đói bụng. Bỗng một quả đạn nổ đành ngay cạnh đấy, bọn địch trong căn cứ lại mò ra truy kích, lúc này cần tiết kiệm đạn, các chiến sĩ bắn dè dặt. Hai nữ chiến sĩ Quyên và Oanh bò ra chỗ xe tăng cháy, lấy súng địch, có thêm vũ khí, các chiến sĩ còn chiến đấu kéo dài thêm thời gian. Quyên và Oanh là hai cô gái trẻ quê Long An, thế mà đã có mấy năm tham gia cách mạng, thật đúng người Long An, trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Trận địa các chiến sĩ G6 vẫn cố sức cầm cự, tới chập tối lại xạ thủ B40 thắng vì vết thương quá nặng đã hy sinh. Nửa giờ sau, Mười Thái nói lời trăn trối với Tám Cứ. Tám Cứ, hãy giữ trận địa chờ đại quân vào, lo cho Dung nghe Tám Cứ. Tám Cứ cắn chặt môi, cố ngăn tiếng thét đau xót đồng đội. Dung ôm lấy Mười Thái khóc lặng, Mười Thái ra đi, còn nở nụ cười mãn nguyện. Có lẽ vì anh đã chiến đấu anh dũng đến hơi thở cuối cùng và được chết trên tay người mình yêu. Khu vực trận địa súng nổ lác đác, nhưng bọn địch không dám bung ra lùng sục. Các chiến sĩ ta lặng lẽ cúi đầu gạt nước mắt đau xót vĩnh biệt đồng đội. Họ hy sinh một cách thanh thản, họ đã chiến đấu anh dũng, anh em đang nằm đây ngay bên cạnh. Ba Phong đến giao nhiệm vụ cho Tám Cứ và Ngô Bá Chính. Hai đứa bay bắt liên lạc với cánh quân chủ lực của ta đang ở gần đây xem họ có phải là đoàn 10 không. Tám Cứ hỏi lại, bắt liên lạc bằng cách nào? Bí mật vượt dòng dây vào trận địa phía tây xem, nơi có nhiều tiếng súng của quân ta. Tám Cứ, Ngô Bá Chính nhận lệnh khoác tiểu liên AK, vội vã đi ngay theo hướng súng nổ, vượt qua lộ, dò dẫm từng đoạn để tránh đụng địch. Đèn đường tắt hết, cột điện đổ gãy, dây đứt tứ tung, thỉnh thoảng có tiếng súng pháo bắn lên lập lòe rồi tắt phục. Hai chiến sĩ len lỏi qua từng khu phố, vào xóm nhà đổ nát vì pháo địch bắn bừa bãi, khu vực gần Lăng Cha Cả càng điêu tàn, mùi khói đạn còn nồng nặc. Bỗng một đoạn vút qua đầu, hai người phải cúi xuống tìm chỗ ẩn nấp. Tấm Cứ hỏi, mày nghe vừa rồi có phải AK nổ không? Tôi không rõ. Tấm Cứ ném một hòn đá cố gây tiếng động, một loạt đạn nổ tiếp, lần này hai người xác định đó chính là AK của ta. Anh có cách nào cho bọn họ biết mình cùng quân ta không? Mày gọi to cho họ thử xem nào. Ngô Bá Chính bắt tay làm loa. Các đồng chí ơi, đừng bắn, chúng tôi là bộ đội đến bắt liên lạc đây. Gọi hai lần thì có tiếng hỏi vọng lại. Ai đó, đơn vị nào vậy? Biệt động thành. Có đông không? Vài người thôi. Vài cái đầu nhô lên sau những chướng ngại vật chất phía trước. Đúng là người của ta rồi. Hai chiến sĩ tiến lên thận trọng, một người chắc là chỉ huy, hỏi ngay. Có phải cánh anh Tư Tăng đó không? Không, chúng tôi là cánh Ba Phong. Tám Cứ hỏi lại. Các anh có phải đoàn 10 không? Không, chúng tôi là tiểu đoàn 1 thuộc Trung đoàn Giải phóng Thủ đô. Các anh cũng có nhiệm vụ đánh bộ tổng tham mưu sao? Không, chúng tôi đánh Dinh Độc Lập. Vậy các anh đã đi lạc mục tiêu rồi. Chúng tôi cũng biết vậy, nhưng khi vào đến Sài Gòn chỗ nào cũng đụng địch, đã lộ rồi, đâu có địch là cứ nhào vô đó mà đánh luôn. Số anh em tiểu đoàn 1 súng lại hỏi, Tám Cứ kể vắn tắt cuộc chiến đấu của đơn vị mình đánh vào bộ tổng tham mưu ngụy cho họ nghe và nói, chúng tôi nghe nổ dữ ở hướng các anh, biết lực lượng mình ở đó nhưng không sao bắt liên lạc được. Chờ đêm xuống, chúng tôi nghe súng ta nổ hướng này, tới liên lạc xem. Lực lượng chúng tôi còn mỏng lắm, vũ khí sắp cạn rồi. Chúng tôi đang cố giữ chờ đoàn 10 vào tiếp ứng. Giá sáng nay đoàn 10 vào, chúng ta đã chiếm bộ tổng tham mưu ngụy rồi. Chỉ có mấy chúng tôi mà quân ngụy cả ngày hôm nay không dám thò ra, tiếc quá. Người chỉ huy cười. Chúng tôi quen đánh ở đồng bằng, ở rừng, vào Sài Gòn lạc còn khó hơn đánh ở rừng. Đêm qua tấn công và tới đây lạc mục tiêu, gặp trời sáng. Đành lập trận địa chiến đấu với từng đợt phản công của địch tại đây. Trời, Một tiểu đoàn hàng nửa ngàn quân lạc giữa Sài Gòn biết làm sao? Các anh sẽ chiến đấu như thế nào? Có biết đường rút ra hay tới lui ra sao? Chẳng phải chuyện đơn giản. Các anh tìm được người dẫn đường chưa? Giờ thì có rồi, chỉ có một ngày mà thanh niên thành phố đòi theo rất đông, chúng tôi chỉ lo không đủ vũ khí và đạn dược thôi. Bây giờ các anh tính sao, vào sân bay hay quay ra? Vào sân bay hay tới Dinh Độc Lập cũng không được nữa rồi, vì chiến đấu cả ngày nay, vũ khí súng đạn cạn rồi, không có tiếp ứng, hy sinh nhiều rồi, chắc đành quay ra củng cố lực lượng rồi lao đi đánh tiếp. Thế còn đoàn 10 ở đâu? Tấm cứ thốt lên. Chúng tôi đánh bộ tổng tham mưu ngọn rồi, nhưng chờ mãi không thấy, chắc lại lạc như các anh thôi. Anh em trong đội tôi hy sinh, giờ còn được mấy người dẫn chốt đêm ở đấy để chờ đại quân vào. Hai chiến sĩ chia tay đồng đội, trở về trận địa mình, vừa đi vừa đụng địch, né tránh vòng quanh tới mờ sáng mới về tới. Ba Phong ào đến hỏi ngay, sao, có bắt liên lạc được không? Tấm cứ thuật lại toàn bộ những gì đã xảy ra, Ba Tâm nhận định, như vậy là đoàn 10 chưa vô, nhưng cũng có thể vô nhưng bị lạc, có lẽ cũng giống như tiểu đoàn 1 vừa rồi, lạc không tìm ra được mục tiêu, vậy là tình hình này không xong rồi. Bọn địch lại đưa một đám thám báo mò ra truy khích, đội hình đơn vị đã bị cắt làm đôi, súng địch nổ chát chúa, M79 ào ạt nổ ầm ầm phía trước, nổ phía sau. Bọn lính rằng ri len lỏi theo từng góc dãy nhà tiến ra khá đông, chiến sĩ ta nổ súng dè dặt, đạn đã cạn rồi. Trước tình hình bi đát này, anh Ba Tâm bàn với Ba Phong rút lui khỏi trận địa để bảo vệ lực lượng còn lại. Lúc này trời đã mờ sáng, rời khỏi trận địa lúc này có đúng hay sai? Trong lòng day dứt lắm, kẻ thù còn đang trước mặt đó, đại quân đoàn 10 ở đâu? Đồng đội ngã xuống hơn phân nửa rồi, còn nằm kia, lúc này làm sao mang các anh theo được? Cánh binh tám bền còn viên đạn nào nổ hết viên đạn đó? Cánh binh này không cần hỏi cũng biết, hết đạn rồi. Các anh đã đánh, chiếm và giữ trận địa bộ tổng tham mưu ngụy, không rời vị trí suốt từ đêm hôm qua, chỉ có 24 chiến sĩ trước hàng vạn quân ngụy, vũ khí hàng kho. Cả ngày hôm sau, sang đêm hôm nay nữa, cấp trên chỉ đạo các anh chỉ đánh giữ mục tiêu trong 6 tiếng, mà nay đã hơn 24 tiếng rồi, hết đạn, đã hy sinh, chờ đại quân đoàn 10, đi đón đại quân mà không thấy đâu cả. Tại sao? Sự kết hợp như thế nào? Máu đào thấm đỏ đất trời. Cho đến lúc này mà bọn địch chỉ mới dám tiến lên dè chừng chứ chưa dám xung phong. Các anh đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc vinh quang, đã hy sinh anh dũng, chiến đấu hăng say đến giọt máu cuối cùng. Chiến sĩ biệt động thành Ngô Bá Chính kể.